Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 1, từ câu 1 đến câu 8. Khởi đầu tin mừng Đức Giêsu Kitô con Thiên Chúa. Như có lời tiên tri Isaiah chép rằng: Đây ta sai thiên thần của ta đến trước mặt ngươi để dọn đường cho ngươi. Có tiếng kêu trong hoang địa rằng: Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng. Gioan Tẩy Giả xuất hiện trong hoang địa, rao giảng phép rửa sám hối cầu ơn tha tội. Dân cả miền Judea và Jerusalem tuôn đến với người, thú tội và chịu phép rửa trong sông Giô-đan. Lúc đó, Gioan mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da thú, ăn châu chấu và uống mật ong rừng. Người rao giảng rằng: Đấng đến sau tôi quyền năng hơn tôi không đáng cúi xuống cởi dây giày người. Phần tôi lấy nước mà rửa các ngươi, còn ngài sẽ rửa các ngươi trong Thánh Thần. Quý vị và các bạn thân mến, đoạn tin mừng hôm nay cho biết đây là khởi đầu tin mừng của Đức Giêsu con Thiên Chúa. Đây chính là tin mừng cứu độ được thực hiện nơi và qua Đức Giêsu, đấng sau này sẽ chịu chết, sống lại và được tin nhận là Mê-si-a. Thuật ngữ con đường của Chúa như được thuật lại trong sách ngôn sứ Isaiah liên hệ tới những ngày cuối cùng trong thời lưu đày ở Babylon, và ở đây được áp dụng cho việc Đức Giêsu đang đến. Gioan Tẩy Giả chính là người tiền phong mở đường cho Đức Giêsu. Bài tin mừng hôm nay thuật lại tiếng kêu vang vọng từ trong hoang địa. Đây cũng chính là lý do mà các thánh giáo phụ đã lấy hình sư tử làm biểu tượng cho sách tin mừng theo Thánh Marco. Gioan Tẩy Giả như sư tử gầm lên trong hoang địa, kêu gọi mọi người ăn năn sám hối. Gioan mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, ăn châu chấu và mật ong rừng. Đây là một biểu tượng gợi lại hình ảnh của ngôn sứ Elia như được thuật lại trong sách Các Vua quyển thứ 2. Sau này, Đức Giêsu xác định Gioan Tẩy Giả chính là hiện thân của ngôn sứ Elia. Cả Gioan Tẩy Giả và ngôn sứ Elia đều có đời sống gắn liền với hoang địa. Cả hai vị đều có những tác động mạnh mẽ lên đời sống của dân chúng, đó là kêu gọi người dân trở về với Thiên Chúa. Ngày Chúa Nhật hôm nay có thể được gọi là Chúa Nhật của Gioan Tẩy Giả, vị tiền hô của Chúa. Vì vậy, đây cũng chính là ngày Chúa Nhật của niềm trông đợi chứa chan hy vọng, vì Thiên Chúa sắp ngự đến. Gioan Tẩy Giả không tự bịa ra một tin vô căn cứ và bảo mọi người cứ ngồi yên chờ đợi đấng giải thoát. Chính ông cũng không xưng mình là người đem lại sự giải thoát, nhưng là người chỉ đường hướng về đấng cứu thế đích thật. Nói cách khác, Gioan Tẩy Giả không nói viển vông, nhưng dựa trên sách thánh, căn cứ vào mặc khải của Thiên Chúa, ông khẳng định, đấng cứu thế không phải là người phàm nhưng là con Thiên Chúa, và mời gọi chúng ta chuẩn bị tâm hồn, sám hối để chờ đón người. Bài tin mừng hôm nay bắt đầu bằng câu đầu tiên của sách tin mừng theo Thánh Marco. Các nhà chú giải kinh thánh rất để ý đến lối hành văn đặc biệt này. Đó là một câu văn không có động từ, nhưng các từ trong đó được chọn lựa kỹ càng và chứa đựng nhiều ý nghĩa. Khởi đầu tin mừng Đức Giêsu Kitô con Thiên Chúa. Chắc chắn tác giả sách Tin Mừng đã cố tình muốn trình bày một sứ điệp đặc biệt qua câu văn nặng ý nghĩa thần học này. Đó chính là trọng tâm sứ điệp Tin Mừng của Đức Giêsu. Trước hết, đó là sự khởi đầu. Dường như tác giả cố tình nối kết với truyền thống của Kinh Thánh, và cụ thể là sách Sáng Thế nói về thuở ban đầu. Tác giả có ý muốn trình bày Đức Giêsu là đấng mở đầu một cuộc sáng tạo mới. Cuộc sáng tạo mới này lại bắt đầu bằng yếu tố thứ hai, đó là tin mừng. Đây cũng chính là tin mừng mà ngôn sứ Isaiah đã loan báo trong bài đọc thứ nhất. Hỡi dân ta, hãy an tâm, hãy an tâm, hãy nói với Jerusalem và kêu gọi rằng, thời nô lệ đã chấm dứt, tội lỗi được ân xá. Chúa đã ban ơn nhiều gấp hai lần tội lỗi. Và đấng ngôn sứ loan báo chính là yếu tố thứ ba, Đức Giêsu Kitô, con Thiên Chúa. Sách Tin Mừng muốn mặc khải Đức Giêsu là con Thiên Chúa. Đối với người Do Thái, tước hiệu Kitô có nghĩa là đấng được sức giàu, và cũng có nghĩa là đấng Messia, người đến để giải thoát dân chúng khỏi ách nô lệ. Nhưng ở đây, Gioan Tẩy Giả xác định, người không chỉ rửa tội lỗi muôn dân bằng nước, nhưng là bằng năng lực của Thánh Thần. Đây là lời mời gọi chúng ta tin tưởng vào quyền năng giải thoát của Thiên Chúa, để hết lòng tôn kính và phụng sự Ngài. Trong xã hội hiện đại chúng ta đang sống, cũng có nhiều lời mời gọi khác nhau. Từ lời mời gọi sống thân thiện với môi trường, bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên, gìn giữ trái đất xanh sạch đẹp, đến những tiếng kêu gào của bao nhiêu người bần cùng đói khổ, những con người bị bất công chèn ép, và cả tiếng mời gọi trong trái tim mỗi người, thúc giục chúng ta sống thành thật với lương tâm ngay thẳng. Mỗi người có chọn lựa riêng của mình để đáp trả lại lời mời gọi của mẹ thiên nhiên, của môi trường sinh thái. Cũng vậy, mỗi người có chọn lựa riêng để bênh vực, nâng đỡ những con người khốn khổ đói nghèo vì bất công trong xã hội. Và dĩ nhiên, mỗi người cũng có những chọn lựa riêng để bước đi trên những con đường mà mình mong muốn. Chúng ta có thể chọn đi trên con đường của đố kỵ, ganh ghét, loại trừ, chia rẽ, lừa lọc, bất công, giả dối. Hay chúng ta cũng có thể chọn lựa con đường của hòa giải, bình an, quảng đại, yêu thương và tha thứ. Vâng, đó phải là con đường mà Thiên Chúa đang mời gọi chúng ta dọn sẵn và bước đi trên đó để đến với Thiên Chúa và đến với anh chị em mình. Làm sao để người ta có thể nhận ra và chọn lựa con đường đó? Một trong những yếu tố quan trọng nhất là nhận ra những sai lầm, thiếu sót của bản thân. Vì chỉ khi nào con người sám hối, ý thức tình trạng tội lỗi của mình và ý thức về lòng thương xót của Thiên Chúa, thì người ta mới thành tâm trông cậy Thiên Chúa trợ giúp, từ bỏ đời sống lầm lạc và quyết tâm sống một lối sống mới. Đoạn song song trong sách Tin Mừng theo Thánh Matthew và Luca thuật lại. Sau lời kêu gọi của Gioan Tẩy Giả, hàng hàng lũ lượt người kéo đến với ông, xin những chỉ dẫn cụ thể. Chúng tôi phải làm gì đây? Đó là một dấu hiệu chứng tỏ về lòng sám hối đích thật. Sự sám hối đưa đến một lối sống mới. Ước mong sao, mỗi người chúng ta đều hăm hở, hăng hái, dọn một con đường riêng để Thiên Chúa có thể băng qua đó mà đến với nhân loại và đến với từng tâm hồn chúng ta. Amen.